là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Mù Cang Chải phấn đấu hoàn thành công tác thu ngân sách, tiếp đó là ghi nhận ngành giáo dục Trạm Tấu thực hiện tốt chỉ thị 05, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hội khuyến học tỉnh vừa phối hợp với báo Dân Trí tổ chức khánh thành bàn giao nhà công vụ cho trường mầm non xã Phong Sư Thượng, huyện Văn Yên. Dự lễ khánh thành bàn giao công trình có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo báo Dân Trí, Hội khuyến học tỉnh và huyện Văn Yên. Với tổng trị giá trên 400 triệu đồng, công trình nhà công vụ trường mầm non Phong Sư Thượng, huyện Văn Yên được xây dựng kiên cố với 6 phòng, góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho giáo viên công tác tại xã vùng khó khăn, giúp các thầy cô yên tâm công tác. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng nhà trường một dàn máy vi tính và tặng quà động viên một số giáo viên tại trường. Hội khuyến học tỉnh cũng tặng nhà trường 20 triệu đồng. Gia đình cụ Phạm Thị Ninh ở Hà Nội đã trao tiền và học bổng cho 60 học sinh mầm non của trường trị giá 100 triệu đồng.
Năm 2018, tổng chi ngân sách toàn tỉnh ước đạt trên 11.700 tỷ đồng, bằng hơn 139% dự toán trung ương giao và bằng gần 137% dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt gần 1.400 tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt hơn 6.300 tỷ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 1.200 tỷ đồng, chi từ nguồn dự phóng ngân sách là gần 72 tỷ đồng và chi từ nguồn bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương là gần 1.800 tỷ đồng. Các nguồn chi đã đáp ứng kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương.
Câu lạc bộ dù lượn Việt Wings Yên Bái vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Câu lạc bộ dù lượn Việt Wings Yên Bái là tổ chức xã hội của những người yêu thích môn dù lượn và diều bay, đồng thời đoàn kết hội viên bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe đời sống tinh thần cho các hội viên. Để thành lập câu lạc bộ dù lượn Việt Wings Yên Bái, ban vận động câu lạc bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Theo đó, đã có 76 đơn vị cá nhân đăng ký tham gia làm thành viên câu lạc bộ. Trong nhiệm kỳ thứ nhất, giai đoạn 2018-2023, câu lạc bộ dù lượn Việt Wings Yên Bái phấn đấu tăng từ 20 lên 30 hội viên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập câu lạc bộ dù lượn Việt Wings Yên Bái là rất cần thiết, đánh dấu bước phát triển mới của môn thể thao mạo hiểm kết hợp khai thác du lịch. Đồng thời, đề nghị ngay sau đại hội, ban chấp hành câu lạc bộ dù lượn Việt Wings Yên Bái tập trung hoàn thiện các văn bản pháp lý để câu lạc bộ sớm tổ chức các hoạt động. Việc xây dựng quy chế hoạt động, tiếp tục tuyên truyền vận động, thu hút ngày càng đông hội viên cùng tham gia hoạt động, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể trong việc huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các hội viên. Tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tăng cường vận động các nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động của câu lạc bộ, tham gia đóng góp tài trợ cho hoạt động câu lạc bộ của tỉnh nói riêng và các hoạt động từ thiện nhân đạo khác nói chung. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị ngành văn hóa thể thao và du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò kiến tạo, quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thể thao, kinh doanh dịch vụ du lịch để góp phần đưa sự nghiệp thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành câu lạc bộ khóa 1 gồm 15 đồng chí.
Hội Nhà báo Việt Nam vừa trao 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của thị xã Nghĩa Lộ. Đây là hoạt động trong chương trình Mùa xuân của em do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á, Học viện Cảnh sát Nhân dân thực hiện. Chương trình là món quà thiết thực, góp phần hỗ trợ cho các em và gia đình bị thiên tai bão lũ để các em có thêm động lực đến lớp đến trường, có thêm niềm vui đón một mùa xuân mới ấm áp và đầy yêu thương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 90 đồng chí là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn trong tỉnh. Trong thời gian 7 ngày, cán bộ được học tập quán triệt các nội dung, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập cấp xã. công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân tự vệ, một số nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, các chế độ chính sách của dân quân tự vệ, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, hướng dẫn sử dụng tài liệu huấn luyện cho dân quân tự vệ, tổ chức biên chế lực lượng ở các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến thuật, điều lệnh và kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK cho lực lượng dân quân thuộc quyền.
Trường Mầm non Thực Hành vừa tổ chức hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ dưới 6 tuổi. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng dạy trẻ ở lứa tuổi mầm non và thực hiện những kỹ năng cơ bản về hoạt động tạo hình. Thông qua hội thi, nhằm tuyên truyền vận động, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, các bậc phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng, sự cần thiết của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Từ đó thu hút sự quan tâm phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, tăng cường giáo dục và hình thành kỹ năng sống cho trẻ. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã trải qua 3 phần thi gồm thi chào hỏi, các đội thể hiện thông qua tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, giới thiệu về bản thân, môi trường sống xung quanh, thi hiểu biết cá nhân mỗi trẻ trả lời các câu hỏi về chủ đề gia đình và nhà trường. Ở phần thi chung sức, mỗi đội thực hiện một bài tập có nội dung tuyên truyền về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Thông qua hội thi tạo cơ hội cho giáo viên phụ huynh được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời các trẻ được thể hiện khả năng hiểu biết, kỹ năng ứng xử và xử lý các tình huống trong cuộc sống. Ngoài ra, giúp cho trẻ phát triển nhân cách, thể chất, tình cảm, giao tiếp, ngôn ngữ, tư duy một cách toàn diện là nền tảng để trẻ tự tin bước vào năm học tiếp theo. Huyện Văn Chấn vừa khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân của lực lượng công an huyện Văn Chấn có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng trong vụ án cướp tài sản, đánh người gây thương tích xảy ra vào ngày 20 tháng 11 tại thôn Đèo Ách, xã Cát Thịnh vừa qua. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, khi đi đến đoạn đường qua thôn Đèo Ách, xã Cát Thịnh, ông Hà Xuân Thích, sinh năm 1955, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn nông trường Trần Phú, đã bị hai đối tượng khống chế đánh nhiều nhát vào đầu và cướp đi xe máy và điện thoại di động. Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, lực lượng công an huyện Văn Chấn đã khoanh vùng đối tượng và tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm. Sau 18 tiếng, lực lượng công an huyện Văn Chấn đã bắt được đối tượng gây án. Với chiến công xuất sắc của đơn vị, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã tặng giấy khen cho một tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, huyện Văn Chấn yêu cầu lực lượng công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, huyện vùng cao Mù Cang Chải được tỉnh Yên Bái giao thu ngân sách gần 83 tỷ đồng và Hội đồng Nhân dân huyện giao thu 84,5 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của ngành thuế cùng các xã thị trấn, đến thời điểm này, huyện Mù Cang Chải đã thu được trên 82 tỷ đồng, đạt gần 98% dự toán tỉnh giao. Trong những ngày cuối năm này, huyện Mù Cang Chải đang nỗ lực để hoàn thành công tác thu ngân sách, phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định năm 2018 sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách do các nguồn thu như thủy điện, khai thác khoáng sản bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của mưa lũ năm 2017. Do vậy, Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải đã chủ động tham mưu đề xuất những giải pháp sát với tình hình thực tế ở địa phương, tập trung rà soát các hộ kinh doanh kịp thời thu các nguồn thu phát sinh. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện nhiều biện pháp quản lý khai thác hiệu quả các nguồn thu. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội thuế. Anh Hà Hải Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Mù Cang Chải cho biết.
Năm 2018 thì công tác thu ngân sách còn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là công tác thu về thủy điện là nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, khí hậu. Cho nên là cái này cũng xác định là một cái khó khăn chung. Thứ hai là cái công tác khai thác mỏ của hai đơn vị Thịnh Đạt và công ty Kim Thành thì năm nay có chiều hướng là giảm so với năm 2017. Thứ ba là công tác thu tiền giao đất. Vì công tác thu tiền giao đất trên địa bàn huyện Mù Cang Chải là chủ yếu là thu từ những hộ gia đình có số thu nhỏ lẻ cho nên là người địa phương, cho nên công tác thu gặp rất nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, Chi cục Thuế Mù Cang Chải còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, tìm hiểu về chính sách thuế, phân tích, rà soát, tính toán cụ thể đối với từng khoản thu sắc thuế, tăng cường công tác thu nợ, triển khai các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ thuế mới phát sinh. Anh Bùi Đình Văn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Truyền nói:
Công ty thì thực ra về doanh thu thì ít, không nhiều, thế nhưng kê khai đến đâu thì cũng nộp thuế đúng đủ đến đấy và cũng chấp hành nghiêm về cơ chế đường lối chính sách thuế, và hai nữa là cũng thu nộp đầy đủ cho chi cục thuế mùng trải. Đến giờ phút này thì công ty tôi về thuế thì không còn tồn đọng gì về thuế ở trên huyện Mù Căng Chải.
Từ việc triển khai những giải pháp đồng bộ, đến nay huyện Mù Căng Chải thu ngân sách đạt trên 82 tỷ đồng, bằng gần 98% kế hoạch chỉ tiêu tỉnh giao và đạt gần 96% kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện giao. Trong đó một số nguồn thu đạt cao so với dự toán như thu ngoài quốc doanh đạt gần 49 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch. Thuế thu nhập cá nhân đạt gần 1,6 tỷ đồng, bằng gần 100% dự toán, thu tiền giao đất đạt 5,3 tỷ đồng, bằng gần 90% kế hoạch. Về những giải pháp thu, ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong cái thời điểm cuối năm này, chúng tôi đang tập trung vào một là đối với các cái doanh nghiệp thủy điện thì sẽ thu được khoảng độ trên 4 tỷ được, tập trung vào các doanh nghiệp thủy điện. Thì tầm khoảng 20 tháng 12 thì các cái doanh nghiệp sẽ đăng ký với cơ quan thuế để chuyển vào cái nguồn thuế thu, nguồn thu của huyện. Thứ hai là tập trung vào thu các cái nguồn thu tiền sử dụng đất. Thì hiện nay thì trên địa bàn thị trấn thì sẽ cố gắng thu được khoảng độ 1,8 tỷ, và trên địa bàn cái trung tâm của các cụm xã thì chúng tôi cũng sẽ thu được khoảng độ trên 2 tỷ nữa. Thế như vậy là sẽ đảm bảo chi tiêu kế hoạch.
Với những giải pháp đề ra sẽ là cơ sở quan trọng để huyện vùng cao Mù Căng Chải hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Quý vị vừa nghe phản ánh huyện vùng cao Mù Căng Chải phấn đấu hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018 do phóng viên Ngọc Sơn, Mạnh Tuấn thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua tập thể cán bộ, đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh ngành giáo dục đào tạo huyện vùng cao Trạm Tấu đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào hoạt động thiết thực, qua đó đã góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong những năm qua, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Trạm Tấu luôn đi đầu trong các phong trào thi đua. Hàng năm, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn ổn định, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, học sinh khá giỏi chiếm 60%. Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Để có được kết quả này, nhà trường đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như dạy tốt, học tốt, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đặc biệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện cụ thể hóa bằng việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong đơn vị. Cùng với đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo đúng tinh thần của chỉ thị 05 trong hoạt động chuyên môn, Ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Trạm Tấu còn tích cực đổi mới cách dạy, cách học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Cô giáo Hà Thị Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với lại cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường thì làm tốt cái công tác tư tưởng đối với lại cán bộ, giáo viên, nhân viên, tức là phải quán triệt thường xuyên và thực hiện tốt những cái yêu cầu nhiệm vụ của người cán bộ, của giáo viên và nhân viên. Đối với lại giáo viên thì sẽ phải tích cực hơn nữa trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ đó là đổi mới cái phương pháp dạy học làm sao phù hợp với lại đối tượng học sinh để cho học sinh có cái hứng thú tham gia vào bài dạy cũng như là có khả năng tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất. Tức là cái phương pháp của giáo viên thì phải có sự thay đổi một cách toàn diện trong cái nhận thức cũng như là cái phương pháp ở trên lớp, thấy được cái tầm quan trọng của cái việc dạy học đối với lại học sinh để nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện. Thế còn đối với lại các em học sinh thì phải xác định cho học sinh cái tư tưởng cũng như là cái tinh thần học tập làm sao đấy mà tự giác trong mọi hoạt động và phải tạo được cái hứng thú đối với học sinh, tức là các em phải say mê với bộ môn và có cái hứng thú với lại bộ môn để làm thế nào đó mà học sinh tự giác học ở trên lớp, học ở ngoài nhà trường và học tự học nữa để các em có một cái tư tưởng cũng như là thái độ tinh thần học tập một cách tốt nhất. thì mới có thể thực hiện được cái nhiệm vụ đặt ra, đó là cái chất lượng giáo dục của toàn diện của nhà trường được nâng lên và chất lượng mũi nhọn ngày càng được nâng cao.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Hát Liều là một trong những đơn vị được ngành giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu đánh giá cao trong việc thực hiện chỉ thị 05. Trong đó đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể thiết thực bằng nhiều hình thức như triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, thường xuyên quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực. Cán bộ giáo viên, đảng viên trong nhà trường luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động dạy học, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nhà trường dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. Nhờ vậy, trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, học sinh khá giỏi chiếm gần 40%, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Cô giáo Trương Thị Thanh Quyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Trường đã đạt được rất nhiều cái thành tích tốt. Các thầy cô giáo thì đã nhiều cô giáo đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Và học sinh thì cũng có những cái kết quả học tập rất là đáng khích lệ. Và trong thời gian tới thì nhà trường trong lộ trình là năm sau là chuẩn bị lên chuẩn quốc gia. Thì nhà trường sẽ hoàn thiện về cơ sở vật chất và sẽ tích cực để rèn luyện rồi là bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên để thực hiện tốt hơn nữa cái mô hình trường học mới mà được sở giáo dục giao cho nhà trường thí điểm, và tích cực rèn luyện cho học sinh đã học tốt rồi thì các em sẽ có những cái thành tích tốt hơn nữa và để thành một trong những cái trường đi đầu trong huyện về công tác chuyên môn, và các thầy cô giáo sẽ rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, nêu là những cái tấm gương sáng để cho học sinh noi theo.
Hơn 2 năm qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trạm Tấu đã tổ chức quán triệt phổ biến, học tập sâu rộng các kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện và của ngành giáo dục đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phòng đã chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cá nhân trong nhà trường, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên. Bà Lê Thị Huệ, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu nói.
Để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 05, thì ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như là học sinh về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05. Đồng thời là cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường là tiếp tục có các cái giải pháp để xây dựng môi trường sư phạm tại các đơn vị nhà trường là thân thiện và lành mạnh. Đồng thời là cũng tăng cường các cái giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như là chất lượng chăm sóc tại các trường bán trú cũng như là các trường mầm non trên địa bàn huyện.
Qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Qua đó không những nâng cao chất lượng giáo dục mà góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Đã có nhiều tập thể và cá nhân ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cùng với đó, chất lượng giáo dục trong toàn huyện không ngừng được nâng cao. Kết thúc năm 2017-2018, toàn huyện có 54 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, gần 140 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 29 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Kết quả này góp phần quan trọng để từng bước đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện vùng cao Trạm Tấu từng bước được nâng lên.
Quý vị vừa nghe ghi nhận, ngành giáo dục Trạm Tấu thực hiện tốt chỉ thị 05, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Ấm Tình Quê Bác do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện.
Khoảng trời xanh trong có làn mây trắng như bông, trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ, đây mảnh vườn lòng con trong sáng hơn. Đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn, lời của Bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son trong cánh cho con vượt trong gai qua những chặng đường. Khoảng trời xanh trong có làn mây trắng như bông, trên đường về thăm quê Bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ, đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân Bác đến bây giờ. Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn, lời của Bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vượt trong gai qua những chặng đường. Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn, lời của Bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vượt trong gai qua những chặng đường, vượt trong
chương trình. Xin được tiếp tục với chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động có hợp đồng từ 1 đến 3 tháng. Đây được coi như là biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, với quy định này, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, một số doanh nghiệp gặp không ít khó khăn do người lao động không tham gia đóng bảo hiểm xã hội, ghi nhận tại Công ty Cổ phần Yên Thành, Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Công ty Cổ phần Yên Thành hiện có khoảng 140 cán bộ và người lao động, trong đó có khoảng 120 lao động trực tiếp sản xuất. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngoài các chế độ chính sách như lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền tăng ca, công ty đã vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên, do đặc thù chủ yếu là lao động phổ thông và lao động thời vụ, nên việc vận động người lao động bắt buộc phải đóng 11% trên tổng số 32% tiền bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp phải đóng gặp rất nhiều khó khăn. Chị Trần Thị Ngọc Duyên, phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Theo cái quy định của Luật Bảo hiểm thì cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và tuyên truyền những lợi ích và quyền lợi bảo hiểm xã hội đem lại. Nhưng với những cái đối tượng trên 40 tuổi thì người ta có tư tưởng người ta không muốn tham gia, tại vì tuổi người ta cũng đã cao, và người ta hiện tại cái thành phần lao động chúng tôi thì chủ yếu là người dân tộc nhiều, người ta cũng đã có cái thẻ bảo hiểm xã hội. được nhà nước cấp và một số thành phần thì người ta mua thẻ tự nguyện, thì cái quyền lợi bảo hiểm người ta bảo nếu không tham gia bảo hiểm tôi vẫn đi khám bệnh bình thường. Mà bây giờ hiện tại nếu như công ty mà cứ ép mà không bắt buộc phải tham gia thì họ sẵn sàng họ nghỉ việc. Việc nghỉ việc của họ sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất của công ty.
Là công nhân lao động tại bộ phận chế biến măng khô xuất khẩu, chị Trần Phương Hiệu ở tổ 3 thị trấn Yên Bình đã có trên 5 năm làm việc tại công ty. Để đảm bảo các chế độ an sinh xã hội sau này cũng như quyền lợi cho chị, dù đã được công ty tuyên truyền về nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định mới, nhưng đến nay, chị Hiệu vẫn không tham gia. Chị Hiệu nói.
Tôi thì cũng tham gia làm công nhân ở đây được 5 năm rồi. Thì quá trình vừa rồi thì công ty cũng vận động với chương trình tham gia bảo hiểm xã hội. Nhưng mà riêng về cá nhân tôi thì tôi sẽ thấy là tuổi của tôi thì cũng cao rồi. Và hơn nữa thì tôi cũng có cái hoàn cảnh khó khăn. Nên là mọi công nhân thì chắc là tham gia bảo hiểm. Còn riêng tôi thì tôi cũng xin với công ty là tạo điều kiện cho tôi để tôi không tham gia bảo hiểm đấy nữa. Và tôi nghĩ là tôi xin công ty để vẫn lao động bình thường như các công nhân khác.
Cũng làm việc tại công ty, cả hai vợ chồng anh Vũ Trọng Thủy có tới gần 7 năm là công nhân với mức lương 7 triệu đồng một tháng. Nhưng đến nay anh Thủy cũng không tham gia bảo hiểm xã hội. Theo anh Thủy, do kinh tế gia đình khó khăn phải nuôi các con ăn học, nên việc đóng 11% tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc trên tổng số lương tối thiểu thì mỗi tháng hai vợ chồng anh mất gần 700.000 đồng. Trong khi đó, anh đã mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo gia đình và mua bảo hiểm nhân thọ cũng được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Anh Thủy cho biết.
Trong thời gian tôi làm việc ở đây là gia đình tôi đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể ở công ty mình rồi. Cho nên là ngoài ra tôi... với điều kiện như thế này thì tôi không cần phải tham gia thêm bảo hiểm gì nữa, tại vì là quyền lợi tôi đã có đầy đủ. Thì là trong vấn đề là vì tuổi đã cao như này thì chúng tôi chỉ tham gia các loại bảo hiểm nhân thọ và y tế với thân thể trong lao động thôi. Còn bảo hiểm xã hội thì bây giờ thì năm nay đã tuổi cao rồi thì là tôi không tham gia cái bảo hiểm đấy thêm nữa.
Trước việc quy định người lao động phải đóng 11% bảo hiểm xã hội trên tổng số 32% bắt buộc tại các doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2018, nên từ tháng 6 đến nay, công ty cổ phần Yên Thành đã có gần 20 công nhân lao động đã xin nghỉ việc. Trong khi đó, số tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong công ty được xây dựng ở mức lương thấp nhất. Trước thực trạng này, công ty cổ phần Yên Thành đã mời cơ quan bảo hiểm xã hội xuống tuyên truyền vận động, giải thích vì lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội có ý nghĩa rất lớn, khi những rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm xảy ra. Nhưng đến nay, công ty vẫn có khoảng 20 lao động không tham gia. Ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Cái thu nhập thì nó cũng chỉ đảm bảo theo cái quy định chung thôi. Chứ không thể là đưa cho người lao động một tháng người ta năm từ 10 đến 15 triệu được. Và cái hai nữa là đặc biệt là cái vùng Yên Bình mình ấy, thì nó lại sản xuất theo mang tính chất là mùa vụ, làm chè cũng theo mùa vụ, làm sắn cũng theo mùa vụ và làm các loại nông sản cũng theo mùa vụ. Đặc biệt là những cái đơn vị mà họ làm theo mùa vụ ấy, thì nó chỉ có 3 tháng thôi, 6 tháng thôi. Đấy, nó không đảm bảo trong 12 tháng. Thế cái mức thu nhập người thế thì nó lại không đảm bảo được kéo dài suốt cả 12 tháng. Cho nên cái vấn đề nó rất là khó. Đấy. Một cái nội dung nữa là để cho nó đảm bảo được ấy, thì chúng tôi cũng đã đến tư vấn rồi. Đấy, làm hết sức rồi, tờ rơi rồi, tuyên truyền tư vấn vận động rồi. Thế nhưng mà tóm lại là cái nguồn tài chính nó không đảm bảo.
Người lao động không hào hứng, trong khi đó doanh nghiệp tích cực vận động tham gia bảo hiểm xã hội như công ty cổ phần Yên Thành đang là nghịch lý cũng như trở ngại trong việc đưa luật bảo hiểm xã hội vào thực thi cuộc sống, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đối tượng và mở rộng diện bao phủ của loại hình bảo hiểm này.
Quý vị vừa nghe phóng sự Người lao động trong doanh nghiệp không hào hứng khi tham gia bảo hiểm xã hội do phóng viên Kiều Loan Nguyễn Minh thực hiện. Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.